Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đầu tiên thì rất là cảm ơn bác sĩ Anh Dũng đã tham gia chương trình ngày hôm nay với SBS tiếng Việt. Khánh Linh cũng biết là bác sĩ thì rất là bận rộn đi khám cho bệnh nhân rồi. Trong khi đấy thì cũng tất bật để chuẩn bị cho cái lễ Tết sắp tới thì mọi thứ nó có bận rộn lắm không hả bác sĩ?
Bận chứ, tại vì mình phòng bệnh thì cũng đông mà công chuyện thì cũng nhiều của cộng đồng đó. Tại năm nay là cái năm mà mình nhận phân định của chính phủ để mình chuẩn bị mình xây đó, xây cái trung tâm văn hóa đó. Thì hội chợ Tết thì mình cố tình mình làm 2 tuần sau cái Tết của mình, tại vì trong cái dịp Tết thì người ta đi Việt Nam nhiều lắm. Và nếu mình làm trễ 2 tuần thì nằm mà lúc con nít ta đi học lại rồi đó thì người ta phải trở lại. Thì đó là mình cái timing, cái mình định vào cái giờ đó là nó có cái ý nghĩa của nó. Rồi hội chợ Tết thì đương nhiên rồi, năm nào cũng rất là đông. Cái năm trước thì mình cancel là vì Covid, nhưng mà cái năm trước nữa 2021 thì có khoảng hơn 20.000 người đến, thì nó rất là đông, mà năm nay thì sẽ hào hứng hơn nữa. Là vì mình trong cái chương trình của mình có nói về vấn đề lễ đặt viên đá đầu tiên. Nên là các quan khách thì hầu hết các quan khách từ thủ hiến cho đến các minister, mình mời 4 người thì 4 người đều xuống cả. Chưa kể đến những dân biểu khác nữa. Cho nên công chuyện mình bận rộn nhiều lắm.
Vâng, có thể thấy là bác sĩ quay cũng rất là nhiều thứ. Và cái việc mà lễ khánh thành xây dựng trung tâm văn hóa của người Việt này thì là một cái sự kiện nó rất là nổi bật đúng không ạ?
Đó là một cái bước ngoặt, phải nói là bước ngoặt của lịch sử, là vì lần đầu tiên mà tiểu bang Tây Úc mới dựng lên cái mái nhà chung đó, cái trung tâm văn hóa và trung tâm sinh hoạt chung, thì mình xin được miếng đất nhà nước bán cho mình 1 đồng mốt cách đây 2 năm. Miếng đất nó rộng 13.000 thước vuông, tức là 1.3 hecta đó. Và cái hay của miếng đất là nó nằm giữa lòng của người Việt, giữa cái vùng dân cư của người Việt, và nó này nằm kế bên cái trường học nữa, cho nên là mình rất là hên, may mắn là có được cái miếng đất đúng vị trí và lại rộng rãi cho mình xây nữa.
Thế là cái miếng đất đấy là được gọi là được sponsor toàn bộ ạ?
Vâng, cái miếng đất là mình xin mua thì nhà nước nó bán cho mình với giá tượng trưng có 1 đồng thôi. Nhà mình sẽ làm chủ muôn đời, mình không có phải thuê gì hết, nó mang tên của mình. Thứ nhì nữa đó là nó nằm trong cái vùng rất là tiện lợi, bao bọc chung quanh trong vòng 10 cây số toàn là người Việt Nam không, thì nó là cái điều cái gì tốt. Rồi nhà nước thì mình xin tiền phân định để mình xây, tại vì mình nói mình là not for profit, tức là không có, là một cái tổ chức vô vụ lợi, cho nên nhà nước nó đồng ý nó cho mình tiền, nhưng theo cái luật của họ đó thì họ vẫn mình đóng góp vào khoảng 1/3. Thì mình dự định mình xây khoảng 5 triệu, thì nhà nước nó cho mình khoảng 4 triệu rồi, thì mình chỉ còn tự lực vào khoảng 1 triệu nữa. Nhưng mà cũng là may mắn là mình có cái văn phòng mà nhà nước đã mua cho mình khoảng 20 năm nay. Bây giờ thì họ cho mình luôn. Mình muốn làm gì thì mình làm, mình bán. Rồi mình gây quỹ thêm. Đó là cái chương trình của bên Tây Úc.
Vâng, tuyệt vời. Có lẽ là đúng là như bác sĩ nói, là một cái sự kiện bước ngoặt lịch sử. Tức là người Việt mà định cư ở Úc, ở Tây Úc thì cũng hơn 40 năm rồi.
Dạ đúng.
Dự kiến thì bắt đầu xây lúc nào ạ?
Mình dự định là vào khoảng tháng 4 này thì mình có cái giấy ủi đất. Tại vì cái miếng đất đó là nó bỏ hoang cả hơn 100 năm nay rồi. Thì phải đốn cây bỏ bớt. Thì nhà nước cũng có một số cây phải bảo vệ. Nhưng mà may mắn là nó ít, có 1 vài cây thôi. Thì mình rời chỗ nó đi. Rồi ở trên đó lại có một cái sân basketball mà người ta làm cách đây mấy chục năm để ta chơi đó, rồi ta bỏ. Thì nó có tráng nhựa đầy đủ hết, thì lớn lắm. Thì mình sẽ làm cái đó là cái vùng chơi ngoài trời, tiếng Anh nó gọi là outdoor amphitheater. Thì ngoài trời, còn mình xây là mình xây cái trung tâm để mình sinh hoạt ở bên trong. Thì xuyên Tây nó cũng bề ngang vào khoảng 30 thước nhân với 50 thước thì cũng ngồi được cả mấy trăm người thì cũng là tốt cho mình rồi.
Tức là như Khánh Linh mường tượng được đấy là xung quanh là sẽ là vườn và cái khu vui chơi chung cho mọi người. Còn một cái khu nhà là để cho những cái cuộc hội thảo gặp mặt, tổ chức những cái sự kiện trong nhà đúng không?
Vâng, đúng rồi, chơi văn nghệ rồi này kia rất là lớn. Chơi thể thao nữa, cho nó có sân thể thao. Đó là cái dự định của mình. Mà tại vì tôi thấy đó, có một số tiểu bang mới nhận được đất, nhưng mà nếu mà dựa vào người dân để đóng góp, nó kéo dài thời gian lâu lắm. Và khi rất nhiều năm, cho nên là tôi không muốn đi vào cái vết xe đó, cho nên tôi xin chính phủ. Thì may mắn cho mình là họ cho người dân mình thì đóng góp. Rồi... và người dân đóng góp họ cũng rất là hào hứng. Tức là trong 2 năm vừa rồi đó, mình chưa xây dựng được một cái gì cả. Mình trong giai đoạn chuẩn bị giấy tờ thôi đó, mà họ đã đóng góp được khoảng hơn 100.000 đô. Thì đó là cái tiền, có Khánh Linh biết không, phải đó là cái tiền 10 cent recycle đó. Cái tiền những cái lon, những cái chai đó. Thì mình rất là may mắn là đồng bào rất là thương cái cộng đồng. Cho nên là họ uống nước, họ đi party, họ gom những lon, những ống chai về cho mình. Và mình có mấy anh em lái xe van đi đặng nhặt mấy cái đó rồi mang đến cái depot, đưa cho depot. Và cái tiền của mình kiếm được trong vòng 2 năm vừa rồi là hơn 100.000 đô. Thì đó là một cái sự kiện cũng rất là lớn. Và ngay cả cái trung tâm mà nó đi thu nhận lon nó cũng... rất là giật mình là vì có một cái cộng đồng mà lại có nhiều người cho đến như vậy.
Vâng, thì cũng đúng như là cái ý tưởng của cái trung tâm văn hóa đúng không? Là một cái nơi để mà mọi người trong cộng đồng đến với nhau, để gắn kết với nhau. Thì một cái trung tâm mà nó được xây dựng không chỉ từ material nói chung mà từ cái tình cảm của mọi người nữa thì chắc chắn là nó sẽ rất là bền vững ạ.
Vâng, thì mình nói rằng, tôi có nói với mọi người là mình không có, tôi không có dám xin mỗi người 5-30 ngàn, nhưng mà chỉ cần 10 cent thôi. Thì sau này đó mình có lái xe đi ngang, mình có vào trong đó mình sinh hoạt thì mình cũng biết rằng cái tấm lòng mình nó nằm ở đó. Đó, 10 cent mà nó tích, nó gom gió thành bão. Cho nên là mặc dù mình thấy nó ít, nhưng mà với cái sự đóng góp đông đảo của mọi người thì nó trở thành một trận bão rất là lớn. Và ngay cả thủ hiến cũng đều giật mình và rất là ngạc nhiên là tại sao mà cái chỉ có 10 cent thôi mà các ông lại tìm được, gom được số tiền lớn như vậy. Thì đó là một cái gọi là cái điểm son của đồng bào ở dưới Tây Úc này. Họ rất là mong muốn có một nơi sinh hoạt. Và cái trung tâm đó thì mình sẽ làm sao mà để mình cho tất cả mọi thế hệ có thể sinh hoạt được. Từ người già đến người trẻ. Mình đã có những dự kiến đó rồi. Cho nên năm nay cái hội chợ Tết của mình đó, nó sẽ rơi vào ngày 3 Tây và 4 Tây của tháng 2. Thì cái ngày đầu tiên sẽ làm cái lễ đặt viên đá đầu tiên do thủ hiến xuống đặt. Và mình cũng đã mời những người thổ dân đến để làm cái lễ gọi là Welcome to the Country đó. Họ thổi tù và đốt khói. Vì đó là mình tỏ cái lòng tôn trọng của mình đối với là những người kêu là tiếng Anh nó kêu là Traditional Custodian đó. Thì mình cũng tôn trọng cái đó rất là hay, cũng là vui. Rồi sẽ có mùa đốt pháo, mùa lần đẳng đuổi tà ma ra khỏi mảnh đất đó.
Vâng, như vậy là một cái sự kiện nhưng mà kết hợp rất là nhiều những cái ý nghĩa.
Vâng, thì câu Khánh Linh biết là trong cái ngày Tết Tây mình 1 tháng 1 cho tới hôm nay đó là có khoảng 10 anh em đến cái chỗ đó dọn dẹp. Họ dọn dẹp cái khu đất rồi họ xây cái bệ để làm lễ rồi cắm cột cờ, tội nghiệp lắm. Các anh em là đến làm mà không có một cái gì vụ lợi, phải tự túc tự cường mà đến rất là chăm chỉ, tôi rất là cảm động của những anh em đến để gọi là sửa sang cái bộ mặt của mình trước khi ngày lễ.
Dạ, anh em nào đấy ạ?
Các anh em đồng bào mình thôi, từ những ông già 70 tuổi, 80 tuổi cho đến thanh niên 30-40 tuổi đến nghe tôi gọi là đến để làm việc thì họ đến. Nói cái chuyện cắt cây không là ông là đủ, nghe là muốn điên người rồi. Cây lớn, cây nhỏ phải chặt đi, rồi chở đi, chở rác, dọn dẹp, rồi cắt cỏ, rồi xây bệ. Có mà ông già kia, ông tình nguyện là ông ấy mua gạch, mua xi măng, mua đá đến nó xây. Và xin được đóng góp, không có phải cộng đồng không có phải trả lại tiền. Rồi mình mua được 2 cái thùng mà container lớn đó, để mình để đồ đó. thì ông lại xung phong đi mua sơn. Đi mua sơn là tự sơn lấy, rất là đẹp, rất là dễ thương.
Vâng, rất là dễ thương, rất là hào phóng mà không hề nề nà.
Không hề nề nà. Ông đi làm, ông nói tôi phải đi làm cộng đồng, bà đi du bờ đi.
Mà để xin được cái miếng đất đấy thì có khó không hả bác sĩ?
Ôi cũng khó chứ, mình cũng kể lại cái lịch sử đó là năm 2019 đó, là tôi đi vào Quốc hội, tôi nói với Quốc hội rằng đó, chúng tôi ở đây 45 năm rồi, đóng góp rất nhiều cho xã hội, từ học trò, từ thành đạt, từ kinh doanh, làm farm, làm ruộng, làm business, học trò đi học giỏi lừng danh luôn, mà chúng tôi vẫn vô gia cư. Vô gia cư là về phương diện cộng đồng, mà vô gia cư là không có chỗ nào để sinh hoạt, muốn làm cái gì là phải đi mướn cái sân, mướn cái hồ. Người dân thì chúng tôi giàu có, nhưng mà cộng đồng vẫn là vô gia cư. Thì họ nghe phải ở rất là cảm động. Họ cảm động không phải là tại mình nói câu đó không, mà mình phải nghĩ biết rằng họ biết, họ appreciate, họ biết rằng cộng đồng đóng góp rất nhiều mà mình chưa có cái mái nhà chung. Thì tôi có vào Quốc hội, tôi gặp nhiều dân biểu lắm, gặp các minister, gặp cả ông Thủ Hiến. Thì tôi chỉ xin một câu là cho chúng tôi một miếng đất. Tôi biết miếng đất đó, tôi tìm ra mà. Tôi miếng đất đó, tôi muốn cái đó. Vì nó là trung tâm người Việt chúng tôi. Và chúng tôi là những tổ chức phu vị lợi, không có tiền để mua, vì các ông phải giúp chúng tôi. Thì họ bàn với nhau. Và tôi có bắt mọi người phải giơ tay hứa với tôi rằng không có được chống đối cái chuyện này. Khi ra Quốc hội không được chống đối thì người nào cũng giơ tay hết. Giơ tay là ok, sẽ support người Việt Nam đến cùng. Thì đến lúc mà nó ra Quốc hội là thì không có một người nào chống hết. Thì cái người mà đối lập họ nói là thôi cho người Việt Nam mình mướn giống như Sydney đi, mướn cái miếng đất 90 năm đó. Thì ông Thủ Hiến ông nói không, ông mới cho luôn, freehold luôn, cho luôn. Thế là mình được một miếng đất 13.000 thước vuông, rất là lớn, lớn lắm. Sau đó thì ông ấy cho mình một ngày có 24 tiếng thôi để làm cái lễ đặng nhận cái offer đó. Thì tôi mới kêu hội cao niên, cụt nhân, hội phụ nữ đến làm buổi lễ tưng bừng, đấy là mặc đồ đẹp, dàn trào áo dài, rồi đồ ăn thức uống, rồi vui vẻ vô cùng, làm banner treo khắp nơi hết. Ông ấy mang nguyên cái nội các của ông ấy xuống. Đó là một phần người ta cũng muốn show off là họ giúp mình, một phần đó là họ muốn thử cái tài của mình coi là trong vòng 24 tiếng đồng hồ mình có làm được cái gì gấp hay không. Mà ông xuống rất là giật mình, là vì một cái sự kiện rất là lớn và đông đảo người ta vô cùng. Thì đó là cái mà mình thành công. Thì tôi được có cái may của tôi là tôi làm việc rất là cực, nhưng mà tôi có thứ tư là tôi nghỉ, nên tôi dùng ngày thứ tư đó tôi đi vào Quốc hội đặng xin. Và sau một năm trời thì kết quả nó thành công. Thì mọi người đều rất là happy. Và ngay cả Thủ Hiến cũng happy nữa, là vì ông ấy là cái người trở nên thần tượng của người Việt ở đây.
Tức là trong những năm qua thì cái tình cảm của người Việt dành cho cái chính quyền ở Tây Úc cũng như ông Thủ Hiến cũng tăng, mà tình cảm của những cái vị chính trị ở Tây Úc cho người Việt thì cũng tăng đúng không?
Vâng, vâng, họ mến mình lắm. Ừ. Họ mến mình lắm và họ biết mình, cho nên là mình làm những điều tốt thì người ta nhìn ta biết chứ. Cho nên khi mình xin đất để xây trung tâm văn hóa, họ rất là happy, họ rất là hào hứng để giúp mình. Thì đó cũng là cái vận may của cộng đồng của mình thôi.
Vâng, Khánh Minh nghĩ là may là cũng một phần thôi. Khánh Minh thấy cái điều rõ ở đây rất là rõ, đấy là cái sự quyết tâm thứ nhất là của bác sĩ. trong một năm mà quyết tâm đi gọi là thuyết phục mọi người tài trợ và tặng cho mình cái miếng đất đấy, thì một cái nỗ lực có thể nói là rất là đáng nể. Và cũng như là bản thân bác sĩ và những người khác ở trong cộng đồng nữa, thì Khánh Linh nghĩ là cái nỗ lực cố gắng mà mọi người trưng bày ra thì nó cũng có một cái tác động rất là lớn trong cái quyết định của chính phủ ạ.
Vâng, đúng, đúng. Thì một phần là chính phủ thương mình, một phần là mình cũng chứng tỏ được là mình là những người dễ thương.
Vâng ạ, một cái sự kiện rất là vui. Khánh Linh nghĩ là Tây Úc sẽ là điểm son của người Việt ở trên khắp nước Úc mình trong năm nay đấy ạ. Còn tình hình của cộng đồng mình trong năm qua sau khi mà COVID với mọi thứ thì nhìn chung như thế nào hả bác sĩ?
Sau cái COVID đó thì mình tập trung được, thì tôi lập ra một cái tiếng Anh nó gọi là cái một cái division, đó là một cái chi nhánh để cho các giới trẻ nó kết nối với nhau đó. thì trong đó có cái phần fitness như là dưỡng sinh, yoga, rồi aerobic, rồi entertainment, rồi những sắc thái văn hóa cổ truyền. Cho nên mình gọi tên tiếng Anh là fest, tức là F là fitness, A là aerobic, C là cái cultural, và E là entertainment. Fest thì cái đó thì nó sinh hoạt hai ngày thứ bảy và chủ nhật tại một cái hôn của cao sổ, thì quy tụ được rất là nhiều anh em, tức là giới trẻ rất là đông đến để tập yoga, tập dưỡng sinh, tập nhảy line dance, nhảy zumba, tập nhảy ballroom dancing, rồi múa ca vũ dân tộc, trình diễn áo dài. Thì đó là những cái sinh hoạt mà rất là sôi động và quy tụ được rất là nhiều người. Thì đó là một cái nỗ lực mà tôi đã đặt ra để mà bù lại cho cái thời gian Covid. Nhưng mà không phải bù không, mà mình cũng tạo một cái dịp cho các giới trẻ nối kết với nhau đó. Nối kết với nhau đó thì nó cái sức mạnh của mình nó mạnh hơn. Rồi trong cái quá trình mà xây dựng cái trung tâm văn hóa sắp tới đó, là có 8 người kỹ sư ngồi lại thành một cái ban, nó kêu là cái working group để xây cái trung tâm đó. Mà 8 người là kỹ sư là thuộc đủ mọi ngành, như là từ kỹ sư điện, kỹ sư hóa, kỹ sư luyện kim, kỹ sư xây dựng, kỹ sư civil. Họ ngồi xuống thành một cái bàn rất là mạnh mẽ. Và có nhiều người trong cái đám kỹ sư đó đó đã từng làm những công trình cả $100,000. Cho nên là đối với công trình của mình có mấy triệu thì đối với họ rất là dễ. Nhưng mà cái khổ của mình đó là vì mình là cái người không có tiền mà mình muốn xây, cho nên là nó khó hơn người ta. Cho nên là cái giai đoạn mà đi xin phân định và thỏa mãn tất cả những giấy tờ của nhà nước, từ tiểu bang cho đến địa phương, cho đến trung ương camera, mình lại người phải làm hết. Và may mắn là mình làm được. Cho nên là các diễn tiến nó đều rất là suôn sẻ.
Vâng. Dự kiến thì là bao giờ thì xong ạ?
Dạ, dự kiến theo gọi là mình nói một kép là theo lệnh của thủ hiến đó, là phải làm trước năm 25. Tức là mình có khoảng 1.5 năm để xây. Thì cũng có một cái may mắn ở bên đây là các anh em mà trong ngành nghề, thí dụ như là đổ concrete, xây dựng nhà cửa, làm nóc nhà, làm hàng rào, làm điện lạnh, lót nền, lót gạch bông, tất cả đều giơ tay nói rằng chỉ cần mua vật liệu ra họ sẽ xung phong họ làm, không lấy một đồng công nào hết.
Wow.
Thì chẳng hạn như cái mà ông già, không già lắm, cũng gần bằng tuổi tôi, nhưng là khoảng 70 tuổi thôi, thì ông ấy làm nghề làm sàn đánh bóng, sàn gỗ đó, rất là lừng danh. Ông nói là cứ mua đồ thì em làm hết. Đó. Thì những thợ sơn, bác cứ mua sơn thì cháu sơn hết. Thì mình rất là cảm tình là mình sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền mà trả cho cái phần gọi là labor cost đó.
Vâng.
Cái tiền công nhân đó sẽ bớt rất là nhiều. Mình may mắn là như vậy.
Vâng, và mọi người thì đều rất là hào hứng.
Dạ, rất là hào hứng.
Vâng.
Bây giờ nếu mình đi tender ra bên ngoài, mình cho bên ngoài thầu á, họ có thể thầu 5-7 ngàn đồng một thước vuông. Nhưng mình làm, tự mình làm lấy đó, mình tính là nó không tới $2,000 một thước vuông, và có thể thấp hơn nữa.
Gọi là cây nhà là vườn này đúng không?
Vâng, nhưng mà vườn, nhưng mà nó có phẩm chất đó. Vườn này vườn ngon lắm đó, chứ đâu phải là, đâu phải là cái vườn linh tinh. Cho nên những người mà làm với mình đều là những người học nghề đó,
yeah.
Qualify, register và rất là kinh nghiệm.
Vâng, đúng rồi ạ. Khánh Linh cũng rất là mừng cho cộng đồng người Việt ở bên Tây Úc với một cái sự kiện bước ngoặt như thế, và cũng như là cũng rất là vui khi mà thấy tình cảm cộng đồng rất là gắn chặt, bền chặt như thế ạ. Và
vâng,
trước thềm năm mới thì không biết là bác sĩ có gửi lời nhắn nhủ gì đến tất cả mọi người, người Việt tại Úc cũng như là trên khắp mọi nơi không ạ?
Dạ vâng, thì trước hết là mình phải nhân cái dịp Tết này để mình chúc cho đồng bào địa phương ở mình đây, rồi rộng hơn nữa là các đồng bào của mình ở trên nước Úc, và những người nào nghe đài này thì mình cũng chúc là năm tới đó là năm Quý Mão đó, tức là năm con mèo, mà con mèo thuộc loại quý chứ không phải mèo thường, tiếng Anh nó kêu là precious cat đó. Thì cái năm này là cái năm rất là quý, 60 năm mới có một lần. Thì tôi cũng xin chúc cho mọi người, cho đồng hương cũng như cho khán giả một năm đầy những cái sự kiện thành công, an lạc, mạnh khỏe là một cái năm mà mình sẽ nhớ hoài, vì nó là cái năm rất là quý của chúng ta.
Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Anh Dũng một lần nữa.
Xin cảm ơn chị rất là nhiều và cảm ơn đài SBS cũng như các thính giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.